mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đường là bệnh mãn tính nguy hiểm. Nếu không kiểm soát tốt lượng đường huyết, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Các biến chứng của bệnh tiểu đường xuất hiện thường do đường huyết quá cao, gây tổn thương mạch máu, tổn thương các cơ quan. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn các biến chứng của bệnh tiểu đường và cách phòng ngừa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiểu đường là tình trạng nồng độ glucose trong máu quá cao, gây tổn thương mạch máu và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên toàn cơ thể. Biến chứng đái tháo đường phần lớn do lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian dài không kiểm soát, từ đó gây tổn thương mạch máu nhỏ, mạch máu lớn. Một khi hệ thống mạch máu bị tổn thương sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận khác như mắt, thận, thần kinh, tim. Đối với biến chứng ở mạch máu nhỏ của người đái tháo đường tiềm ẩn 3 dạng tổn thương thường gặp, bao gồm biến chứng mạch máu ở võng mạc có thể gây mù lòa, biến chứng ở thận có thể gây suy thận, biến chứng ở thần kinh có thể gây các bệnh rễ thần kinh sọ, đa dây thần kinh đối xứng. Với biến chứng ở mạch máu lớn của người bệnh đái tháo đường liên quan xơ vữa động mạch của các mạch lớn, biến chứng này có thể dẫn tới xơ vữa động mạch ở tim, não, chi dưới. Đối với người bệnh đái tháo đường nói chung và đái tháo đường type 2 nói riêng, thường gặp nhất là biến chứng thần kinh ngoại vi. Có đến khoảng 50% người bệnh đái tháo đường gặp biến chứng thần kinh ngoại vi, trong đó gặp nhiều nhất là biến chứng đa dây thần kinh ở chân. Người bệnh có cảm giác như kim châm, kiến bò, đôi khi là đau rát bỏng hoặc đau dữ dội. Ở một trường hợp khác, người bệnh sẽ có mất cảm giác ở bàn chân. Do vậy, khi va chạm và có tổn thương, người bệnh sẽ không nhận thức được. Khi đó, các vết thương có thể dẫn tới nhiễm trùng và gây loét bàn chân. Đối với người bệnh đái tháo đường, nếu loét bàn chân kèm theo nhiễm trùng có thể gây ra những biến chứng rất nặng nề, thậm chí bệnh nhân có nguy cơ cao phải cắt cụt chi ngón chân nửa bàn chân. Biến chứng thần kinh chủ yếu liên quan đến đường máu. Kiểm soát tốt đường máu là vấn đề quan trọng nhất để dự phòng các biến chứng ở thần kinh hay các biến chứng ở mạch máu nhỏ. Đối với trường hợp biến chứng ở các mạch máu lớn gây xơ vữa động mạch ở mạch máu lớn là hậu quả của tăng insulin máu, rối loạn lipid máu và tăng đường huyết, đặc trưng của đái tháo đường. Biểu hiện có thể là đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ. Để phòng ngừa biến chứng ở các mạch máu lớn cần kiểm soát tốt lipid máu, mỡ máu, huyết áp. Còn kiểm soát tốt đường máu trong trường hợp này đóng vai trò ít quan trọng hơn. Ngoài ra, người bệnh đái tháo đường còn có thể gặp các biến chứng về da liễu, nhiễm toan ceton, bệnh gan mật, trầm cảm. Những người mắc bệnh đái tháo đường cần thực hiện các biện pháp sau đây để ổn định đường huyết, đó là kết hợp điều trị ăn uống và luyện tập. Các yếu tố này giúp kiểm soát tốt đường huyết trong máu. Với chế độ ăn, quan trọng nhất là hạn chế các thức ăn làm hấp thụ và tăng lượng đường máu nhanh. Trong đó, lưu ý nhất là các thực phẩm ngọt, đồ ngọt, trái cây, bánh kẹo và hạn chế thức ăn có tinh bột, cơm, gạo, mì, miến, dong. Bên cạnh đó, tăng cường ăn nhiều rau xanh để hạn chế tăng đường máu sau ăn. Hoạt động thể lực có tác dụng làm giảm đường máu, ngoài ra còn có ảnh hưởng tích cực đến mỡ máu. Về luyện tập, khuyến cáo người bệnh đái tháo đường tập thể dục ít nhất 150 phút một tuần với cường độ trung bình, tương đương với việc đi bộ 5 km một giờ, nên chia ra 5 ngày trong tuần để vận động. Người bệnh đái tháo đường có thể đi bộ, đạp xe, bơi, chơi tennis, cầu lông. Ngoài ra, bệnh nhân đái tháo đường bắt buộc dùng insulin. Bệnh nhân đái tháo đường type 2 hầu hết sẽ phải dùng thuốc. Đái tháo đường type 2 nếu nhẹ có thể dùng thuốc viên, nặng thì có thể dùng kèm insulin. Có rất ít bệnh nhân đái tháo đường type 2 không cần dùng thuốc do đường máu tăng nhẹ. Như vậy, các biến chứng của bệnh tiểu đường rất nguy hiểm nếu không phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt là khi không kiểm soát tốt đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý theo dõi duy trì đường huyết ổn định cũng như dùng thuốc điều trị theo đúng chỉ dẫn để ngăn ngừa biến chứng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện xếp hạng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong trên toàn cầu và con số này còn tiếp tục gia tăng trong những thập niên tới do tăng tiếp xúc các yếu tố nguy cơ và tình trạng già đi của dân số. Thế nhưng nhiều người dân lại không biết được sự nguy hiểm của căn bệnh này. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng ngừa hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh lý hô hấp khiến người bệnh khó thở vì đường thở bị hẹp so với bình thường và có thể dẫn đến suy hô hấp, tử vong. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường gặp có thể dự phòng và điều trị triệu chứng đặc trưng bởi sự tắc nghẽn đường thở tiến triển ngày càng nặng dần liên quan tới phản ứng viêm bất thường của đường thở và nhu mô phổi bởi các phần tử và khí độc hại. Một số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sớm có thể không nhận biết được các triệu chứng của bệnh. Những người có nguy cơ mắc này nên được làm các xét nghiệm. Bác sĩ có thể yêu cầu thử nghiệm kiểm tra hơi thở, kiểm tra chức năng phổi, được gọi là hô hấp ký. Chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa trên sự kết hợp của các triệu chứng và kết quả xét nghiệm. Những thay đổi của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có thể được nhìn thấy trên X quang ngực hoặc CT scan ngực. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể được làm những biện pháp thăm dò chức năng hô hấp nâng cao. Một số yếu tố nguy cơ chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do tiếp xúc lâu dài với chất kích thích trong không khí. Nguyên nhân hàng đầu là do khói thuốc lá, hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động gây ra 3/4 trường hợp mắc bệnh. Khói bụi, bụi than đá và bụi silic. Ô nhiễm không khí trong nhà từ sưởi ấm và nấu ăn bằng khối sinh học trong môi trường không khí kém. Ô nhiễm không khí môi trường bên ngoài, nhiễm trùng cũng có thể là nguy cơ gây bệnh. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi có các triệu chứng khó thở, ho mãn tính hoặc khạc đàm mặn hoặc tiền sử tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như khói thuốc lá, khói của nguyên liệu, các khói bụi nghề nghiệp. Bị nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần, ngực có cảm giác đau, thắt chặt, thở khò khè, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh. Nếu có những triệu chứng này thì nên đến gặp bác sĩ. Các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đôi khi được cải thiện khi người bệnh ngừng hút thuốc, dùng thuốc điều trị thường xuyên và tham gia phục hồi chức năng phổi. Tuy nhiên, phổi vẫn bị hư hại và không bao giờ có thể hoàn toàn trở lại bình thường. Khó thở và mệt mỏi có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng mọi người có thể học cách kiểm soát tình trạng của mình và tiếp tục sống khỏe. Bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường mắc phải những bệnh đi kèm như suy nhược, suy giảm chức năng cơ xương, hội chứng chuyển hóa, loãng xương, trầm cảm và ung thư phổi. Phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách bỏ thuốc lá và tránh xa các chất kích thích. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Theo một số nghiên cứu, những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao hơn 10 lần so với những người không hút thuốc. Có tới 80-90% bệnh nhân hút thuốc và gần 50% người hút thuốc lâu năm bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lá thụ động cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy, cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nói không với thuốc lá. Phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, phấn hoa, lông thú, khói nhiên liệu là những tác nhân khiến các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dễ tái phát. Cần luôn giữ cho không khí ở nơi sinh sống luôn sạch sẽ, thông thoáng. Khi thời tiết thay đổi, kéo theo những thay đổi về nhiệt độ và thời tiết có thể làm cho các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trở nên tồi tệ hơn. Theo nghiên cứu, không khí lạnh, khô hoặc nóng có thể gây bùng phát các triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó, khi thời tiết trở lạnh, trở gió, hãy che miệng, mũi cẩn thận khi ra ngoài. Mặt khác, cần tránh tình trạng nhiễm trùng hô hấp vì nhiễm trùng đường hô hấp rất nguy hiểm đối với những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một số yếu tố lây nhiễm, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm, có thể làm cho tình trạng khó thở, ho khan và thở khò khè trở nên tồi tệ hơn. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là giảm nguy cơ nhiễm trùng. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn nên rửa tay thường xuyên và bảo đảm rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cần thiết. Đặc biệt, với người cao tuổi mắc bệnh này, để phòng ngừa bệnh tái phát, giảm nguy cơ biến chứng, nên hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc với khói thuốc, các hóa chất, khói bụi độc hại. Người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nên duy trì luyện tập các bộ môn thể thao như đạp xe, đi bộ ở mức độ trung bình từ 30 đến 60 phút một ngày tùy theo khả năng. Với bệnh nhân nặng, có thể giảm thời gian luyện tập hoặc tập thở bằng cách hít sâu và thở mạnh ra hết sức. Ngoài việc tập luyện, người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính còn có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn đồ loãng, nóng, thức ăn mềm dễ hấp thu. Chế độ ăn cần đủ chất dinh dưỡng và bổ sung thêm nước hoa quả, trái cây, rau xanh. Khi bệnh tái phát hoặc diễn biến nặng thì nên đi khám bệnh ngay. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tế ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.